Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế phát triển và đổi mới sáng tạo do Clayton M. Christensen, Efozomo và Karen Dillon cùng viết. Cuốn sách đặt câu hỏi vì sao nhiều chương trình xóa nghèo, dù được hậu thuẫn bởi thiện chí và nguồn lực lớn, vẫn không tạo ra thịnh vượng bền vững. Từ đó, tác giả đưa ra một lập luận trung tâm, đó là tăng trưởng lâu dài không đến từ việc chỉ bơm thêm viện trợ hay sửa từng triệu chứng của nghèo đói, mà đến từ market creating innovation, tức những đổi mới tạo ra thị trường mới cho người trước đây chưa thể tiêu dùng. Cuốn sách kết hợp lý thuyết đổi mới của Christensen với các trường hợp lịch sử và kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, nhằm giải thích cách doanh nghiệp có thể lớn lên và cách quốc gia cũng có thể phát triển cùng lúc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vì sao viện trợ và cách tiếp cận từ trên xuống thường không tạo ra thịnh vượng bền vững? Lập luận mở đầu của cuốn sách là nhiều nỗ lực phát triển quốc tế đang xử lý nghèo đói như một bài toán thiếu hụt tài nguyên. Cách làm quen thuộc là xây thêm trường học, mở rộng bệnh viện, đổ tiền vào hạ tầng hoặc hỗ trợ trực tiếp cho những nơi khó khăn, rồi kỳ vọng điều đó sẽ tự tạo ra thay đổi lâu dài. Tác giả không phủ nhận giá trị của các biện pháp này, nhưng cho rằng chúng thường chỉ giải quyết triệu chứng, chứ không tạo ra một cơ chế tăng trưởng tự duy trì. Nếu trường học không có giáo viên, hạ tầng không được khai thác hiệu quả hoặc nguồn hỗ trợ cạn đi, tình trạng nghèo có thể quay lại. Điểm quan trọng ở đây là thịnh vượng không chỉ là có thêm tài nguyên, mà là số lượng ngày càng nhiều người cải thiện được đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của họ. Vì thế, cuốn sách chuyển trọng tâm từ việc phân phối nguồn lực sang việc tạo năng lực, tạo giá trị mới ngay trong nền kinh tế. Thứ hai, market creating innovation là gì và vì sao nó khác với đổi mới duy trì hay đổi mới hiệu suất? Một đóng góp lý thuyết quan trọng của sách là phân biệt ba loại đổi mới. Đổi mới duy trì giúp sản phẩm tốt hơn cho nhóm khách hàng đã có, đổi mới hiệu suất giúp làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn. Nhưng theo tác giả, chỉ market creating innovation mới mở ra tăng trưởng mới thật sự vì nó biến một sản phẩm hoặc dịch vụ vốn phức tạp, đắt đỏ thành đơn giản và đủ rẻ, để những người chưa từng là khách hàng có thể tiếp cận. Những người này được gọi là non-consumers, tức những người có nhu cầu thật nhưng chưa có khả năng tham gia thị trường. Khi một doanh nghiệp giải quyết được nhu cầu của nhóm này, họ không chỉ bán thêm hàng mà còn tạo ra một thị trường hoàn toàn mới, kéo theo việc làm, chuỗi cung ứng, năng lực quản trị và thu nhập thuế cho quốc gia. Đây là lý do cuốn sách nhấn mạnh rằng không phải mọi đổi mới đều có tác dụng như nhau. Nhiều nền kinh tế bị kẹt trong đổi mới hiệu suất, tức tối ưu cái cũ, thay vì tạo ra không gian kinh tế mới cho người chưa được phục vụ. Thứ ba, từ nhu cầu bị bỏ ngỏ đến cơ hội tăng trưởng logic của việc bắt đầu từ nỗi đau của người chưa tiêu dùng. Cuốn sách cho rằng điểm khởi đầu của tăng trưởng không nên là công nghệ tự thân hay vốn đầu tư tự thân, mà là sự hiểu sâu về khó khăn thực tế của con người. Khi tác giả nói hãy tập trung vào struggle, họ muốn nói đến những tình huống mà con người muốn làm một việc nào đó, nhưng giải pháp hiện có quá phức tạp, quá đắt hoặc quá xa tầm với, ở đó cơ hội đổi mới xuất hiện. Thay vì cố bán thứ tốt hơn cho khách hàng đang có, doanh nghiệp cần nhìn vào những người chưa thể tham gia thị trường và thiết kế giải pháp phù hợp với hoàn cảnh của họ. Cách tiếp cận này có ý nghĩa kinh tế rất lớn vì một thị trường mới thường bắt đầu nhỏ nhưng có thể mở rộng rất nhanh khi sản phẩm được đơn giản hóa và hạ giá thành. Sách cũng nhấn mạnh rằng đây là quá trình có thể dự đoán được hơn người ta tưởng. Nếu nhà sáng tạo thực sự quan sát nhu cầu và mô hình sống của người dùng. Nói cách khác, đổi mới không bắt đầu từ ý tưởng hào nhoáng, mà từ việc hiểu chính xác nỗi đau chưa được giải quyết. Thứ tư, các ví dụ lịch sử cho thấy đổi mới tạo thị trường đã góp phần hình thành thịnh vượng quốc gia như thế nào. Để chứng minh lập luận, sách sử dụng nhiều ví dụ lịch sử và quốc tế. Ở Mỹ, những doanh nghiệp như Ford, Eastman Kodak và Singer Sewing Machine được nhắc đến như các ví dụ về việc biến sản phẩm phức tạp hoặc xa xỉ thành thứ mà số đông có thể tiếp cận. Khi sản phẩm trở nên đủ đơn giản và đủ rẻ, nó không còn phục vụ một nhóm tinh hoa nhỏ, mà bắt đầu tạo ra sản xuất hàng loạt, việc làm, hạ tầng hỗ trợ và năng lực tiêu dùng rộng hơn. Tác giả cũng mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria, Rwanda, Ấn Độ, Argentina và Mexico để cho thấy logic này không chỉ thuộc về nước giàu. Điều đáng chú ý là sách không xem thịnh vượng như kết quả của một công thức cứng, mà như hệ quả của việc nhiều đổi mới tạo thị trường xuất hiện liên tiếp trong một xã hội. Khi điều đó xảy ra, nền kinh tế không chỉ tăng sản lượng mà còn tạo ra tầng lớp khách hàng mới, doanh nghiệp mới và năng lực thể chế tốt hơn. Những ví dụ này giúp cuốn sách đứng trên nền tảng thực chứng rõ ràng thay vì chỉ là một tuyên bố lý thuyết. Cuối cùng, những rào cản thể chế như luật lệ, tham nhũng và hạ tầng yếu được sách nhìn nhận theo một cách khác. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là cách nó diễn giải các rào cản phát triển. Tác giả không nói luật pháp, tham nhũng hay hạ tầng yếu là không quan trọng, nhưng họ cho rằng đó thường là triệu chứng hoặc hệ quả của một nền kinh tế chưa tạo được nhiều giá trị mới. Vì vậy, chỉ tập trung sửa từng vấn đề thể chế mà không tạo ra hoạt động kinh tế có sức kéo thì thường không đủ. Chẳng hạn, khi không có thị trường mới thì không có động lực đủ lớn để doanh nghiệp đầu tư dài hạn, còn nhà nước cũng khó thu được nguồn lực để cải thiện dịch vụ công. Ngược lại, khi Market Creating Innovation xuất hiện, nó có thể tạo ra thu nhập, việc làm và nhu cầu cho các thiết chế tốt hơn. Cuốn sách vì thế nhìn phát triển như một chuỗi động, trong đó đổi mới kinh doanh có thể mở đường cho cải thiện xã hội và quản trị. Cách tiếp cận này không lãng mạn hóa đổi mới, nhưng cho rằng nếu muốn phá vòng nghèo đói, cần bắt đầu từ việc xây dựng thị trường, chứ không chỉ sửa các triệu chứng bên ngoài của nghèo đói. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai quan tâm đến kinh tế phát triển, chính sách công, khởi nghiệp ở thị trường mới nổi, và cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tìm kiếm tăng trưởng dài hạn. Điểm mạnh của nó là không dừng ở lời kêu gọi chung chung về đổi mới, mà đưa ra một khung phân tích khá rõ ràng để hiểu vì sao một số sáng kiến tạo ra tăng trưởng thực sự còn số khác thì không. Người đọc có thể rút ra nhiều lợi ích từ việc nhìn lại giới hạn của viện trợ truyền thống đến cách nhận diện cơ hội từ nhóm non-consumers và thiết kế sản phẩm phù hợp hơn với đời sống thực tế. So với nhiều sách về giảm nghèo hoặc phát triển kinh tế thường nghiêng về chính sách vĩ mô, cuốn này nổi bật ở chỗ nó đặt doanh nghiệp và thị trường vào trung tâm của câu chuyện thịnh vượng. Nó cũng khác với các sách kinh doanh thông thường vì không chỉ nói về tăng trưởng công ty mà nối tăng trưởng đó với khả năng nâng cao đời sống của cả một quốc gia. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết đổi mới, phân tích phát triển và ví dụ liên quốc gia đã làm cho cuốn sách có vị trí riêng trong thể loại này. Nếu bạn muốn ủng hộ Clayton M. Christensen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!